Bất hủ phàm nhân, chương 245, gieo gió gặt bão, góc truyện audio.com, Dục Lâm Lôi Thị mấy ngày nay có thể nói là phi thường náo nhiệt. Ngày rỗ của Lôi Thị lão tổ, hầu như hết thảy Lôi Thị đệ tử đều đến. Lôi Thị từ đường càng là đèn nhang lượn lờ, chỉ cần là đệ tử Lôi Thị, vô luận dòng chính, chi thứ. Vô luận là tư chất tốt hay, vẫn còn, là tư chất kém, chỉ cần họ Lôi, nhất định phải đến đây cung phụng đèn nhang. Trong một chỗ bụi gai khoảng cách Lôi Thị từ đường hơn 10 dặm, Mạc Vô Kỵ nằm vùng ở bên trong, một súng máy laser đã được hắn lắp đặt xong. Ngoại vi bụi gai được Mạc Vô Kỵ bố trí một cái ẩn nấp trận vô hạn tiếp cận trung cấp, hắn tin tưởng coi như là Lôi Quang dùng thần niệm quét một cái cũng không nhất định có thể thấy hắn. Khoảng cách này là hắn tỉ mỉ chọn lựa, vốn hắn là dự định tại bên ngoài vài dặm Lôi Thị từ đường lắp đặt súng laser. Khi hỏi thăm đến Lôi Thị còn có một danh hư thần viên mãn sau đó, hắn liền thay đổi sách lược. Mạc Vô Kỵ dù sao đến từ địa cầu, đối với phụ nữ con nít thật sự là không hạ thủ được. Nếu là đổi thành tu sĩ khác phòng chừng lựa chọn liền không chỉ là Lôi Quang pháo, nói không chừng còn có thể thêm một môn thiên hỏa pháo. Đừng xem Dục Lâm Lôi Thị diện tích rộng, xa hoa lộng lẫy. Một khi Mạc Vô Kỵ đánh ra thiên hỏa pháo, một mảnh địa phương này sẽ hóa thành bụi, phòng chừng liên một con kiến còn sống đều tìm không được. Đối với Mạc Vô Kỵ không muốn hung tàn giết chóc mà nói, Lôi Thị nam tử trưởng thành tụ tập tại Lôi Thị từ đường cung phụng đèn nhang, đây là không thể tốt hơn sự tình. Đệ nhất hắn có thể lại đem Lôi Thị nhổ tận gốc, thứ hai không cần giết những người hắn không muốn giết. Lôi Thị có thể lại đem Thiên Cơ Tông giết sạch, hắn thực sự không cách nào giống như Lôi Thị. Trong Lôi Thị từ đường, có ít nhất hơn 1.000 Lôi Thị đệ tử tụ tập ở chỗ này. Tại dưới sự hướng dẫn của Lôi Thị tộc trưởng cùng đại trưởng lão, mỗi người đều phải, vì, Lôi Thị lão tổ cung phụng đèn nhang. Tộc trưởng ta đã xác định tán tu 2705 chính là Vấn Thiên Học Cung đệ tử Mạc Vô Kỵ. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể đứng ra giúp Hầu Ngọc Thừa xuất đầu. Lôi mang người thấp nhỏ đi tới bên người Lôi Thị tộc trưởng Lôi Địch nhỏ giọng nói. Lôi Địch ánh mắt sáng ngời, trầm giọng hỏi, có thể biết chỗ hạ lạc, Lôi mang càng là hạ thấp giọng. Không có biết hạ lạc, bất quá ta đã tra được lai lịch của hắn, hắn chính là Tinh Hán đế quốc đi ra. Bắc Tần chính là đất phong cho Mạc gia vốn là của Bắc Tần quận vương. Về sau thừa vụ quốc lĩnh chủ Tư Đồ Thiên lại đem Mạc gia đất phong cho Cử gia, Mạc Vô Kỵ phía trước một đoạn thời gian đi qua một lần, lại đem Cử gia chém tận giết tuyệt lần thứ hai đoạt đất. Tốt, ngươi định làm gì? Lôi Địch ung dung thản nhiên gật đầu, Lôi mang trong mắt sát khí lóe lên. Chúng ta đi Bắc Tần quận quốc đô thành La An, ở La An một ngày giết một đống người, thẳng đến cái tên kia xuất hiện. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, người này tư chất bình thường, lại không biết chiếm được cái bảo vật gì, cư nhiên dùng thân phận tán tu 2705 chiếm cư Bách Tông Liên Minh cống hiến đầu bảng. Còn có đồ đạc hắn từ Thiên Cơ Tông lấy được cũng là không phải chuyện đùa. Lôi Địch ừ một tiếng, cẩn thận một chút, lần này ngày Lôi Thị đèn nhang qua đi, ngươi lập tức dẫn người đi Bắc Tần. Ta cũng sẽ phân phó người ở ngoại vi vấn, góc truyện audio.com, Thiên Học Cung coi chừng, chỉ cần hắn vừa ra hiện liền nhất định sẽ bị chúng ta biết được. Ta lo lắng duy nhất chính là lòi đồn là thật tán tu 2705 bị chân mạch đại lục cái kia tầng hầu ất mang đi. Nếu như là như vậy chúng ta cả canh đều không có mà hút. Gia chủ, người này phi thường xảo trá, bằng không cũng sẽ không giết chết một cái chân thần cảnh thu được 10 vạn điểm, cho nên lời đồn không nhất định là thật. Coi như là lời đồn là thật, chúng ta tiêu diệt Bắc Tần, bất quá là làm lỡ một chút thời gian mà thôi. Nếu lời đồn là giả, chúng ta chẳng những có thể đạt được Thiên Lôi Thất Thức hai thức, còn có thể thu được bí mật trên người của hắn. Lôi mang không thèm để ý chút nào nói. Lôi Địch không nói gì thêm, hiển nhiên hắn cũng chuẩn bị làm như vậy. Hắn Dục Lâm Lôi Thị, sở dĩ tại xuống dốc rất nhiều năm sau đó, còn có thể lần thứ hai quật khởi, liền là bất kể giết chóc. Tông môn cùng gia tộc bị Dục Lâm Lôi Thị tiêu diệt không biết có bao nhiêu. Về phần cô hồn dã quỷ bình thường tán tu, bị Lôi Thị giết chết càng là vô số kể. Lôi Thị lại há lại sẽ để ý một cái con kiến hôi nho nhỏ quận quốc người phàm, coi như là toàn bộ giết sạch cũng chỉ thường thôi. Trong lúc đó, Mạc Vô Kỵ đang tính toán thời gian nã pháo, còn có một đám người khác cũng đang tính toán thời gian. Nhóm người này chỉ có hơn 10 người, bọn họ núp ở hướng ngược lại với Mạc Vô Kỵ, mỗi một người đều là mặt mang sát khí, gương mặt dứt khoát. Cầm đầu là một người thanh niên chỉ có thoát phàm cảnh, trong tay hắn cầm một thanh to lớn hoành đao, chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Thị từ đường xa xa. Hưng Vận sư huynh, lúc nào động thủ? Nằm bên người thanh niên tay cầm to lớn hoành đao, một người thiếu niên nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Thanh niên trầm giọng nói, đợi thêm nửa nén hương thời gian, Lôi thị ngày giỗ mới bắt đầu không có bao nhiêu lâu, chờ nửa nén hương sau chúng ta cùng nhau giết qua đi. Chờ bọn hắn phản ứng kịp chúng ta đã đủ vốn. Ta Thiên Cơ Tông là bị Lôi thị diệt sạch, ta không thể giết Lôi thị cường giả báo thù, cũng phải giết mấy cái đệm lưng cho chúng ta Thiên Cơ Tông tuyết hận. Vì Thiên Cơ Tông tuyết hận, tại bên người thanh niên này là hơn 10 người gương mặt sát ý cùng hô lớn. Bọn họ căn bản cũng không dự định sống sót, chỉ cần có thể giết một phần Lôi thị vì Thiên Cơ Tông báo thù. Cùng Mạc Vô Kỵ bất đồng là, Mạc Vô Kỵ lựa chọn là Lôi thị nam tử cùng hết thảy cường giả. Bọn họ lựa chọn là Lôi thị hài đồng cùng nữ nhân. Hẳn là có thể, Mạc Vô Kỵ đoán chừng thời gian không sai biệt lắm thời điểm, lấy ra một quả súng laser đạn đưa vào miệng súng laser, sau đó lại hiệu chỉnh một cái phương vị, lúc này mới nhấn cái nút bắn. Một đạo bạch quang hiện lên làm cho mọi người lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, theo đó chính là một đạo kinh thiên động địa nổ vang chi âm. Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người đưa mắt tập trung đến địa bàn Dục Lâm Lôi thị. Loại này âm hưởng cùng bạch quang như thái dương bùng nổ, coi như là người mù cũng nhìn thấy. Mạc Vô Kỵ cả chiến quả cũng không có kiểm tra, tại bắn ra một pháo sau đó, trực tiếp thu hồi súng laser, xoay người rời đi. Hắn đã biết súng laser lợi hại, chỉ cần tại súng laser bao phủ tới, hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô. Không muốn nói Lôi thị mạnh nhất bất quá là có một hư thần tầng 9, dù cho Lôi thị có chân thần cảnh cường giả. Góc truyện audio.com, tại đây dưới một pháo, cũng phải hóa thành cho bụi. Mạc Vô Kỵ không có đoán sai, một pháo sau khi bắn tới, Lôi thị từ đường sớm đã biến thành khe rãnh, về phần này từ đường bóng dáng, vậy chỉ có thể tồn tại ở trong ký ức. Lôi Mang cùng Lôi Địch trước đây không lâu còn đang thương lượng tiêu diệt Bắc Tần, lúc này cả cô hồn bột phấn cũng không còn lại. Ngay cả Lôi thị mạnh nhất Lôi Quang cũng chỉ là xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, Lôi thị đắc tội kẻ hung ác, sau đó liền hoàn toàn từ thế giới này tiêu tiêu không còn. Cái lồng gì vậy anh em? Vô Hưng vận thứ nhất đứng lên, kinh dị không thôi nhìn phía xa Lôi thị từ đường hóa thành một đạo thật sâu khe rãnh. Vừa rồi một pháo hắn nhìn rõ ràng, càng là rõ ràng tại đây dưới một pháo, có lẽ cả loài bò sát cũng sẽ không sống sót. Ta đã hiểu, sư huynh, Lôi thị nhất định là đắc tội cường giả, người cường giả này thừa dịp ngày Lôi thị đèn nhang tiêu diệt Lôi thị hết thảy đệ tử. Lôi thị làm ác nhiều lắm, lần này rốt cục cuối cùng đã phải trả nợ. Một người trúc linh cảnh tu sĩ trẻ tuổi đứng lên hưng phấn nói. Vô Hưng vẫn cũng hiểu được trong tay hoành đao đảo qua. Chúng ta đây còn chờ cái gì, giết qua đi, lại đem Lôi thị cả nhà giết tuyệt, chó gà không tha, cho chúng ta Thiên Cơ Tông liệt tổ liệt tông cùng Thiên Cơ Tông hết thảy đệ tử báo thù. Giết, Vô Hưng vẫn kéo đại đao thứ nhất xông về Lôi thị gia tộc. Tối nay, nhất định là một đêm chảy máu, Dục Lâm Lôi thị đã định trước tại tối nay bị diệt. Răng rác, Lôi Hồng Cắt tại thời điểm giơ chân lên muốn bước vào 100 giai, hai chân đồng thời đã gãy, hắn phải dừng lưu tại giai thứ 99. Lúc này trong lòng hắn đột nhiên dần hiện ra một tia mơ hồ không ổn, về phần là cái gì không ổn, hắn lại không nói ra cái nguyên cớ. Đông đảo tu sĩ đứng xem nhìn thấy Lôi Hồng Cắt tại giai thứ 99 viết xuống tên, sau đó bị đưa ra vấn thiên giai, đều thở dài, rốt cục vẫn phải không có ai có thể bước trên 100 giai. Tình đế sơn hộ pháp Hứa Xích Hoang trong lòng thầm than, Hạ Mạt mặc dù có thể tại cùng tuổi thực lực vượt xa người khác. Không phải tư chất của hắn thực sự xa xa mạnh hơn người khác, mà là bởi vì hắn lấy được tài nguyên tu luyện tất cả mọi người nơi này không cách nào so sánh. Có thể nói tu vi của hắn toàn bộ là tài nguyên chồng chất lên. Mạng hắn tốt, sinh ra ở Hạ gia. Bắc viện trường, ta còn có một cái lời mời, ta muốn mời ngươi, còn có Vấn Thiên học cung cái kia Sầm Thư Âm thi triển Lôi hệ pháp kỹ cùng nhau đi tới chân mạch đại lục, không biết Bắc viện trường có bằng lòng hay không? Tại sau khi tất cả mọi người từ Vấn Thiên giai xuống tới, Hứa Xích Hoang bỗng nhiên nói với Bắc Tố Đình. Theo Hứa Xích Hoang, Bắc Tố Đình tuổi tác cùng Hạ Mạt không sai biệt lắm, thực lực cao hơn Hạ Mạt rất nhiều, còn ở Thất Lạc Đại Lục loại địa phương này tu luyện, có thể thấy được tư chất của nàng là nghịch thiên cỡ nào. Còn có Sầm Thư Âm thi triển Lôi kỹ, cho hắn ấn tượng cũng là sâu đậm. Hạ Mạt sừng sốt một chút, lập tức sắc mặt liền âm trầm. Bắc Tố Đình cùng Sầm Thư Âm đều không tán thưởng, Hứa Xích Hoang dĩ nhiên chẳng nể tình cho hắn như thế công nhiên mời hai nàng này. Bắc Tố Đình cũng là ngẩn ra, nàng tự nhiên phi thường muốn đi chân mạch đại lục. Nàng rất rõ ràng, mình muốn đang tu luyện một đường đi xa hơn, nhất định phải rời đi Thất Lạc Đại. Góc truyện audio.com, lục, ngoại trừ cái này ra, Vấn Thiên học cung lần này có rất nhiều thiên tài đi tới chân mạch đại lục, nàng cũng có chút không yên tâm. Nàng đắc tội Hạ Mạt, không nghĩ tới Tinh Đế Sơn Hứa hộ pháp cư nhiên mở miệng mời. Đa tạ Hứa tiền bối, vãn bối nguyện ý đi tới chân mạch đại lục. Bắc Tố Đình rất nhanh thì phản ứng kịp, khom người cảm tạ. Vậy Sầm Thư Âm đâu nè? Tại sao không có nhìn thấy nàng? Hứa Xích Hoang đối với lời đồn căn bản cũng không quan tâm, hắn cho rằng Sầm Thư Âm là bất mãn với Hạ Mạt. Không đợi Bắc Tố Đình đáp, một người trưởng lão kiếm hồ liền đứng ra nói. Hơn 10 ngày trước Sầm Sư Muội tại bên ngoài tông môn bị người đánh trọng thương, rơi vào dã ngoại. Ta đi ngang qua thấy, đem về tông môn, lúc này thương thế đã dần dần khang phục, có thể theo tiền bối đi tới chân mạch đại lục. Trên thực tế, người kiếm hồ trưởng lão này thấy Sầm Thư Âm cũng không tại tông môn, mà là ở cửa vào kiếm hồ. Ngoại trừ hôn mê ra, cái khác ngược lại không nghiêm trọng lắm. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn cũng nghe được lời đồn liên quan tới tán tu 2705 cùng Tằng Hầu Ất. Hắn hỏi thăm qua Sầm Thư Âm chỉ nói là sau khi thấy Tằng Hầu Ất xuất hiện, liền mất đi chi giác, người nào cứu nàng, chính nàng đều không rõ ràng lắm. Vô luận người nào cứu Sầm Thư Âm, dù sao cũng khẳng định không phải là cựu nhân của Vấn Thiên Học Cung. Hắn không muốn lộ ra người cứu Sầm Thư Âm, đơn giản theo lời đồn nói chuyện. Tốt vậy thì lại đem nàng mang theo sao? Chúng ta bây giờ liền đi. Hứa Xích Hoang căn bản cũng không có trưng cầu ý kiến của Hạ Mạt, trực tiếp nói. Hạ Mạt trong lòng thầm giận, cũng không dám có bất kỳ lời nào. Không muốn nói hắn chưa có trở thành người đứng đầu Tinh Đế Sơn, coi như là trở thành đứng đầu Tinh Đế Sơn, tiên vương như Hứa Xích Hoang loại này cũng là siêu nhiên tồn tại. Cách chương.